Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, nhận biết sự chu cấp của Chúa. Có một thương gia nọ rất giàu có, danh vọng và tài năng. Ông có đủ những gì mà thế gian này mơ ước. Nhưng có một điều ông không có được, đó là sự bình an trong tâm hồn. Ông luôn bối rối, căng thẳng tinh thần, lo âu và đau khổ. Tình trạng này kéo dài mãi, cho đến khi một trong những bác sĩ đề nghị ông gặp một vị mục sư. Thế là thương gia ấy tìm đến mục sư. Vị mục sư sau khi nghe kể về bệnh tình, và hỏi thăm cặn kẽ tình trạng của ông thương gia. Và sau đó, ông lấy giấy viết một toa thuốc đưa cho ông thương gia. Toa thuốc của vị mục sư chỉ có mấy chữ Thi Thiên 23, 5 lần một ngày, dùng trong 7 ngày. Mục sư yêu cầu vị thương gia làm đúng theo toa thuốc. Ông phải đọc một cách cẩn thận trong tinh thần suy ngẫm Thi Thiên 23. Sau khi thức dậy buổi sáng sớm, sau điểm tâm đọc lại lần nữa, sau bữa ăn trưa, sau bữa ăn tối và cuối cùng trước khi lên giường ngủ. Kết quả, sau một tuần lễ thực hành, tinh thần và cuộc sống của vị thương gia này đã thay đổi. Bây giờ, không chỉ 7 ngày, nhưng ông có thể hát mãi Thi Thiên 23 với niềm vui mới. Khi ví mình là chiên của Chúa, trước giả Thi Thiên chương 23 câu 2 đã nhận biết sự chu cấp kỳ diệu của đấng chăn chiên là Chúa hằng hữu, khiến ông hoàn toàn được nghỉ ngơi trong thể xác, tinh thần và linh hồn. Cho nên ông có thể ca ngợi Chúa hằng hữu rằng, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Để có thể đồng tâm tình với trước giả Thi Thiên chương 23, người yêu Chúa phải nhận biết sự chu cấp kỳ diệu của Chúa dành cho người yêu Chúa và ở trong sự chăn giữ của Ngài. Sự an nghỉ hay nghỉ ngơi là điều đầu tiên Chúa chu cấp. Trước giả Thi Thiên khẳng định rằng, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi. Ngài chỉ về đấng chăn chiên là Chúa hằng hữu trong Cựu Ước và là Chúa cứu thế Giê-xu trong Tân Ước. Động từ khiến có nghĩa là làm cho. Chúa vĩnh hằng làm cho trước giả Thi Thiên chương 23 được nghỉ ngơi cách bình an vì ông là chiên của Chúa. Chiên bắt đầu ăn lúc 4 giờ sáng đến 10 giờ. Lúc ấy, thời tiết bắt đầu nóng lên, khiến chiên mệt và khát nước. Chiên không thể uống nước khi chúng bị nóng trong mình hay khi bụng chiên đầy cỏ, chưa tiêu. Vì vậy, người chăn phải giúp cho chiên nằm xuống nghỉ ngơi sau những giờ tìm kiếm thức ăn. Chiên nằm nghỉ và nhai lại những gì nó đã ăn, vì chiên thuộc về loài nhai lại như trâu, bò, dê. Điều lạ lùng là trong khi chiên nằm và tiêu hóa những gì nó đã ăn, thì đây là thời gian rất cần thiết để chiên được khỏe mạnh. Những chuyên gia về ngành nuôi chiên cho biết lông chiên mọc nhanh và cơ thể của nó lớn mạnh trong lúc nằm nghỉ. Đấng chăn chiên là Chúa hằng hữu đã chu cấp sự nghỉ ngơi trong sáng tạo và tái tạo. Thứ nhất, trong sự sáng tạo, sau 6 ngày tạo dựng vũ trụ, muôn loài vạn vật, đến ngày thứ 7, Chúa nghỉ. Nhưng Chúa vẫn tiếp tục điều hành, bảo trì, chăm sóc thế giới Ngài đã tạo dựng. Vì vậy, khi ban 10 điều răn cho dân Do Thái, Chúa quy định cho họ làm việc trong 6 ngày. Đến ngày thứ 7 thì ngừng mọi công việc làm ăn thường ngày để nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Theo Xuất Ai Cập ký chương 20, từ câu 8 đến câu 11. Là con người, khi làm việc thân thể chúng ta phải tốn hao sức lực để thực hiện những công tác sản xuất nào đó. Vì vậy mà sức lực mòn mỏi. Khi nghỉ ngơi, thân thể chúng ta không phải hoàn toàn bất động, nhưng là không làm những việc nặng nhọc ấy nữa. Tim vẫn đập, phổi vẫn thở, máu vẫn lưu thông. Lúc đó, thân thể dồn nỗ lực để bồi bổ và phục hồi chính nó. Cho nên, nghỉ ngơi chính yếu không phải là ngưng hoạt động, nhưng là hoạt động dưới một dạng thức khác để cho thân thể, tinh thần và tâm linh chúng ta được phục hồi. Vì vậy, mỗi người tùy theo công việc khác nhau của mình mà có những cách nghỉ ngơi khác nhau. Đối với người lao động chân tay, thì nghỉ ngơi là ngừng công việc lao động. Người ấy có thể ngủ nghỉ, thư giãn, đọc sách, nghe nhạc, v.v. Ngược lại, một người làm việc bằng trí óc, thì nghỉ ngơi là thôi làm việc trí óc. Người ấy có thể ngủ hay làm các việc lao động chân tay, chơi thể thao, đi bộ, v.v. Truyền khẩu kể rằng, khi sứ đồ Giăng phục vụ Chúa tại Ê-phê-sô, ông có thói quen là nuôi chim bồ câu. Một ngày kia, có một trưởng lão đi ngang qua nhà của sứ đồ Giăng và trách ông. Tại sao lại dành thì giờ để tiêu khiển, chơi với chim muông như vậy? Sứ đồ Giăng hỏi, ông trưởng lão đi đâu về đó? Ông trưởng lão trả lời, tôi đi săn về. Sứ đồ Giăng hỏi tiếp, cây cung của ông có còn căng ra không? Ông trả lời, ông thấy không, tôi đã mở dây cung ra rồi. Bây giờ tôi về để nghỉ ngơi cho lại sức. Sứ đồ Giăng nói thêm, cũng như vậy, bây giờ tôi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để cây cung của tôi là tâm trí có thể dùng cách tốt hơn khi bắn những mũi tên lẽ thật. Chúa thật tốt lành vô cùng. Những điều răn Ngài truyền cho chúng ta là để đem ích lợi, phước hạnh cho người yêu Ngài. Ngài tạo nên ngày đêm để chúng ta có thì giờ hoạt động và có thì giờ ngủ nghỉ. Ngài thiết lập nên tuần lễ để chúng ta có ngày làm việc và có ngày nghỉ ngơi. Chúa không muốn đời sống của chúng ta bị công việc dồn ép, khiến mình phải luôn căng thẳng, mà Ngài muốn chúng ta quân bình trong cuộc sống, có làm việc, có nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho công việc sau đó tốt đẹp và hiệu quả hơn. Nghỉ ngơi là một món quà, một ân huệ Chúa cho người yêu Chúa nói riêng và cho toàn nhân loại nói chung. Vì thế, chúng ta cần trân quý sự nghỉ ngơi Chúa ban cho và sử dụng một cách đúng đắn. Thứ hai, trong sự tái tạo, người yêu Chúa được nghỉ ngơi trong Chúa Giê-xu như lời Chúa phán rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Theo Ma-thi-ơ chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Dù là ai, mọi người đều có những gánh nặng riêng, những vấn nạn lớn nhỏ đè nặng trên đời sống như gánh nặng tình cảm, tâm linh, nhu cầu vật chất, sức khỏe, gia đình, con cái, v.v. Và nếu không chia sẻ được, thì người ấy rất dễ bị những gánh nặng này đè bẹp. Nhưng khi người yêu Chúa đến với Chúa, thì mọi gánh nặng của người ấy, kể cả gánh nặng của tội lỗi, đều được Chúa mang, và linh hồn người ấy sẽ thật sự yên nghỉ khỏi mọi gánh nặng. Vua David là một người đã từng mang những gánh nặng trong đời sống như là gánh nặng tội lỗi, gánh nặng trị nước, gánh nặng gia đình, con cái phản nghịch, v.v. Nhưng khi ông đến với Chúa, trao cho Ngài những gánh nặng của mình, thì ông đã được Chúa nâng đỡ. Với từng trải đó, ông kêu gọi mọi người rằng, hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi. Theo Thi Thiên chương 55, câu 22. Bạn có những gánh nặng chăng? Hãy đến và thưa với Chúa rằng, Chúa ơi, con không thể mang những gánh nặng này một mình. Chúa Giê-xu kêu gọi hết thảy mọi người đang bị đè xuống bởi những gánh nặng khác nhau trong đời sống. Hãy đến với Ngài bằng lời cầu nguyện, trình bày, giao phó những gánh nặng lo âu cho Ngài. Có thể Chúa không làm cho gánh nặng biến mất, không cất bỏ nan đề trong đời sống chúng ta, nhưng Chúa khẳng định Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta, làm cho gánh nặng của chúng ta trở nên nhẹ nhàng. Chính Chúa Giê-xu khi còn tại thế cũng chịu những áp lực như chúng ta. Chúa Giêsu rất bận rộn với công việc cứu người hư mất và nhu cầu chữa bệnh cho những người cần đến Ngài. Nhưng Chúa luôn ưu tiên để thì giờ ở riêng với Đức Chúa Cha trước khi làm việc. Kinh Thánh ký thuật rằng, sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó, theo Mác chương 1 câu 35. Đến tối, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Chúa Giêsu lại tiếp tục để thì giờ ở riêng với Cha bằng cách Ngài lên núi để cầu nguyện riêng. Đến chiều tối, Ngài ở đó một mình, theo Ma-thi-ơ chương 14 câu 23. Chúa Giêsu cho thấy bí quyết để làm việc hữu hiệu trước hết là phải nghỉ ngơi, dành thì giờ ở riêng, thông công, trò chuyện với Cha Ngài. Sự nghỉ ngơi là nhu cầu cần thiết để thể xác, để tinh thần và tâm linh được thư giãn khỏi những áp lực của đời sống. Nên chúng ta cần phải học tập nơi Chúa Giêsu để linh hồn mình yên nghỉ trong sự hiện diện của Chúa, hầu cho chúng ta không bị căng thẳng bởi áp lực của công việc. Giống như người chăn bắt chiên nằm xuống nghỉ, đôi khi Chúa cũng khiến người yêu Chúa phải nằm xuống bằng cách Ngài cho phép bệnh tật, sự mệt mỏi, mất việc, tai nạn hay những hoàn cảnh buộc chúng ta phải nghỉ ngơi, suy nghĩ về ý nghĩa của đời sống mình. Nếu chúng ta thực hành theo lời Chúa dạy, nghỉ ngơi, nằm xuống trong sự hiện diện của người chăn nhân lành, chắc chắn chúng ta sẽ được nghỉ khỏi những áp lực của đời sống để tận hưởng những giây phút yên tĩnh bên đấng chăn hiền lành và sự thông công ngọt ngào với Ngài. Như thế sẽ giúp chúng ta tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ trong sự hiện diện của Chúa hơn bất cứ thời giờ nào khác trong ngày. Đây là dấu hiệu của người yêu Chúa và trưởng thành thuộc linh. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề Yêu Chúa, nhận biết sự chu cấp của Chúa, phần 2. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Đàn chiên thơ ta này, nhờ Giêsu chăn nuôi đây, được an ninh trong cánh tay của Chúa ta vui thay. Ta xin quyết theo đấng chân hiền lành, nuôi ta nước trong cỏ xanh. Khi muôn sói kia lầm le rừng rành, nương cánh Chúa an bình. Người chăn yêu thương ta, liền nơi thiên cung nguy nga. Tiếng chiên bơ vơ cách xa, lượn nuôi non sông pha. Ta xin quyết theo đấng chân hiền lành, nuôi ta nước trong cỏ xanh. Khi muôn sói kia lầm le rừng rành, nương cánh Chúa an bình. Trông lên non cao, còn bao nhiêu chiên lao nhao. Ngày đêm nguy nan biết bao, hạ đấng chăn yên sao. Ta xin quyết theo đấng chăn hiền lành, nuôi ta nước trong cỏ xanh. Khi muôn sói kia lầm le rừng rành, nương cánh Chúa an bình. Rừng rành, đường cánh Chúa an.